Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 26 tháng 11 năm 2017. Một lần nữa Pháp Hòa được duyên lành về thăm chùa Thập Phương tại thành phố Bronx, New York, Hoa Kỳ. Sáng hôm nay đại chúng có khỏe không? Tối hôm qua Pháp Hòa xong buổi giảng ở Maryland và thức sáng đêm để làm việc cho tới 5 giờ là ra xe. Lên trên này thì trong đầu Pháp Hòa tưởng tượng là New York đang cả một vùng trời tuyết trắng như Canada. Nhưng mà không ngờ là cái tình thương của Phật tử New York ấm quá, thành thử tuyết tan ở trên. Khi Pháp Hòa đi qua đây á, là ở bên Canada là -18°C. Rồi khi mình qua tới Virginia, Maryland thì trời rất là ấm, nhưng mà không ấm bằng New York. Ở bên đó cũng còn lạnh. Tối hôm qua là phải giảng ở ngoài sân. Mà quý vị biết là quý vị hạnh phúc hơn Pháp Hòa một cái là quý vị còn tóc. Thật sự khi nào còn tóc thì appreciate đi nha. Lâu lâu vuốt tóc một cái, thank you. Em giờ muốn cảm ơn tóc cũng không còn để mà kéo. Muốn bày tỏ sự mắc cỡ khi ai nói gì không còn tóc để vuốt. Giờ chỉ còn kéo cái áo lên mân mê thôi. Thưa đại chúng, là trong cái tuần lễ này á, người dân Mỹ rất là hạnh phúc, tại vì đang có một cái lễ hội lớn, tức là lễ Thanksgiving. Ai cũng được ở nhà. Và Pháp Hòa nghĩ kỳ này mình chọn lộn ngày để đi giảng rồi, thiên hạ đi chơi hết trơn, còn ai đâu mà đi coi show. Nhưng mà không ngờ thì show chỗ nào cũng đông. Thành thử ra đó là một cái niềm vui của Pháp Hòa khi được đến với quý Phật tử trong các nơi như là Virginia, như là Maryland, New York hay là New Jersey. Và lời đầu tiên là kính chúc toàn thể quý vị được an vui và trong gia đình đầm ấm trong cái mùa lễ tạ ơn này. Chùa Thập Phương. Thập Phương có nghĩa là mười phương. Hình như Pháp Hòa có nói cái này một lần kỳ trước và về. Theo cái nghĩa thông thường, mười phương nghĩa là Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, phương trên và phương dưới. Đó gọi là phương hướng. Nhưng mà trong nhà Phật á, chữ thập phương nó còn có cái nghĩa là cái nơi chốn rất là công cộng để mọi người trở về tu tập. Trong kinh á, Đức Phật có dạy một câu như thế này: này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy hộ niệm lấy mình và hộ niệm cho người khác. Này các thầy tỳ kheo, hộ niệm cho người khác chính là hộ niệm cho mình. Hộ niệm cho mình chính là hộ niệm cho người khác. Với cái tinh thần đó, nhà Phật chúng ta có cái từ là tự độ, độ tha. Mình sống á, mình không phải chỉ biết mình, mà mình còn phải biết người nữa. Sống mà chỉ biết mình thì mới có một phương à. Sống mà biết người thì mới gọi là mười phương. Tại vì khi mình biết mình á, là mình biết một. Mà mình biết người là mình biết tới mười lần. Tại vì người thì quá trời người, mỗi người mỗi kiểu. Mà chính mỗi người mỗi kiểu, cho nên một hướng mà hướng được mười. Mà khi mười người kia người ta nhìn mình, ta biết mình là ai. Cho nên một hướng mà hướng mười phương, mười phương hướng về một. Khi mình sống mình có lân mẫn với người thì người sẽ lân mẫn với mình. Cho nên này các thầy tỳ kheo, hãy hộ niệm chính mình. Hộ niệm chính mình và hộ niệm cho người khác. Đây là điều cần làm. Này các thầy tỳ kheo, hộ niệm cho chính mình tức là hộ niệm cho người, và hộ niệm cho người là hộ niệm cho mình. Tại sao vậy? Tại vì mình mà sống mà biết nghĩ tới người thì người sẽ nghĩ tới mình. Mà người mình sống tốt với người thì người sẽ sống tốt với mình. Mà người mà người ta vui vui vẻ, người ta hạnh phúc rồi, người ta cũng bớt làm cho mình khổ đau. Nói như vậy Nhưng mà trong cuộc đời này đâu phải lúc nào nó cũng thuận vậy đâu. Có nhiều khi mình rất tốt với người mà người chưa hề tốt với mình. Nhưng mà không sao, tại vì cái đó cũng là cái gì, cái duyên của mình đó. Nhưng mà chẳng qua là duyên nghịch thôi, chứ đều là duyên. Đều là duyên. Cái người mà luôn luôn tìm mọi cách hằng học với mình cũng là duyên đó. Nhưng mà cái duyên này là duyên nghịch. Cũng giống như tại sao biết bao nhiêu canh không ăn, chọn canh khổ qua ăn. Chọn khổ qua ăn thì phải chấp nhận cái gì? Cái đắng. Biết bao nhiêu canh không kêu canh cải ngọt không ăn, ăn canh chua. Phải không? Biết bao nhiêu rau không ăn, ăn rau đắng. Rồi thiếu gì rau không ăn, ăn rau càng cua. Mẹ mà ăn rau càng chấp nhận mà thích ăn rau càng cua thì cuộc đời này cũng có những người họ ngang như cua vậy. Thôi thì bây giờ cái gì cũng cái duyên. Ví dụ như bây giờ mình sống ở quốc độ mà không có cái rau gì khác để ăn, chỉ thuần là rau đắng, lúc đó ăn không? Cũng phải ăn, tại vì thuốc đắng thì giả tỏi, lời thật thì mít lòng, trung ngôn nghịch nhĩ. Nhưng mà cái câu kế của cái câu trung ngôn nghịch nhĩ là gì? Lợi ư hành. Nếu như mà mình thấy nó có lợi thì mình nên làm, mặc dù lời nói đó nó rất là trung thực và trái nghịch với lỗ tai mình. Nhưng mà biết đâu chừng mình hành có lợi sao? Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình đang ngồi trên một chiếc ghế mà mình đang trẻ khỏe, không có vấn đề gì phải ngồi ghế. Mà trong khi đó một bà cụ á, bà già bà lụm cụm bà cứ đứng, thì người khác tới nói em xuống đất em ngồi đi em, nghịch cái lỗ tai mình lắm, tại tôi đang ngồi đây thoải mái quá mà. Nhưng mà nếu mình chịu khó mình đứng dậy bước xuống ghế coi, trời ơi mọi người nhìn mình dễ thương quá, con nhà ai. Nhưng mà nếu như mình không, tôi ngồi đây trước rồi kệ bà, người ta cũng nhìn không biết con ai nữa. Thấy không? Cũng câu nói là cũng biết con ai, nhưng mà với một tâm niệm vui vẻ, hân hoan, trân trọng. Và cũng một câu nói và sao dòm ngó biết con ai mà nó không có được dễ thương. Nếu không muốn nói cái từ nặng hơn theo người Việt mình, nó làm sao? Nó mất cái gì á? Dạ, không dám nói. Không, nhưng mà Pháp Hòa nói vậy để chúng thấy trong cuộc sống mà. Mà hễ mà người ta mà thấy mình dễ thương, ta nói trời ơi ước gì tôi có con gái. Hay là rất tiếc tôi hết con gái rồi, hay là rất tiếc tôi hết con trai rồi, thôi tôi nhận đứa này làm dâu làm rể vân vân. Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta, mình hộ niệm cho người khác tức là hộ niệm cho mình. Nếu mình lân mẫn, chữ lân là gần gũi, chữ mẫn là thương yêu. Thí dụ mình nói đại từ đại bi mẫn chúng sanh, mình khen Phật đó, khen Phật bằng cái câu là Phật là đấng đại từ đại bi thương chúng sanh. Tại sao thương chúng sanh? Tại vì có lân với chúng sanh. Lân là cận gần, mình không lân thì không thể mẫn, cho nên gọi là lân mẫn. Không gần không hiểu, không hiểu thì không thương. Cho nên nhiều khi một cái người rất khó thương, tại vì mình mới gặp lần đầu, tánh tình kỳ cục, ở lâu mới biết tội nghiệp, không phải tự nhiên đâu. Cái người đó cũng có nhiều biến cố trong cuộc đời, nhưng mà không đủ duyên gặp những người trợ duyên an ủi, toàn gặp những người luôn luôn làm cho người đó càng thêm khó dễ thương, khó thương. Cho nên trong cuộc đời này, tất cả đều là duyên, nhưng mà có điều là duyên nghịch hay là duyên thuận. Cũng giống như chúng ta nếu lỡ ở, giống như Pháp Hòa nói bây giờ mình ở cái New York này nè, ở cái xứ New York này là nó nhỏ mà nó xe đông. Nếu mà mình không có lòn lách thì chắc không tới đâu được. Đôi khi sống đâu thì mình phải theo đó. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải tập nhường, tại vì nếu sống như vậy hoài, đôi khi mình theo cái đà đó đó, mình sống cũng không dễ thương, mà thậm chí còn có tai nạn xe cộ. 10 lần á, mình lách thì cũng phải 2-3 lần nhường thì cuộc đời nó mới ra cuộc đời. Cũng giống như 5 lần mình nhịn người kia, chắc có 1 lần mình cũng nói lại. Nói như vậy không có nghĩa là mình xúi biểu, nhưng mà đôi lúc, nhưng mà trong cái nói lại của chúng ta có chánh niệm, có tư duy, có quán chiếu mình nói cái gì. Và khi mình nói phải có cái mạch lạc. Cho nên á, Đức Phật dạy trong kinh á, tự độ là mình độ mình theo cái nghĩa thường tự độ. Độ tha tức là độ cho người, giúp cho người. Tự độ, độ tha. Mà nếu mà quý vị nhìn sâu, quý vị sẽ thấy rằng cái tinh thần tự độ, độ tha này nó tràn dậy ở trong cuộc sống của mình. Ví dụ như nè, mình đi trên con đường thẳng này nè, là mình có quyền đi đó. Nhưng mình nhìn bên tay phải thấy có chiếc xe hình như muốn đi ra, thì mình dừng lại một phút, nhường cho cái xe đó ra. Mặc dù mình có quyền, họ là cái người ở bên nào không có quyền, nhưng mà mình dừng lại là mình độ tha cho người ta ra, để người ta nhiều khi người ta gấp hơn mình. Đó, cuộc sống của mình đừng có nghĩ rằng cái sự độ, tự độ, độ tha nó nằm ở trong chùa, nó nằm ở đâu. Mà chúng ta cần mang cái tinh thần tự độ, độ tha này nó đi ra ngoài trong cuộc sống. Đạo Phật không thể rời thế gian mà có được. Đạo Phật phải nằm ngay trong thế gian này mới có đạo Phật. Bởi vì thế gian sống bằng cái gì? Thế gian sống bằng những cái tâm niệm đó, thì Phật Pháp cần có để chỉnh lại, để điều chỉnh, để làm chậm lại cái tâm niệm đó, để làm cho cuộc sống này nó có an vui. Trên cái cây nó có lá tươi, nó có lá héo. Không thể vì những cái lá héo mà chặt cả cái cây. Rồi cái cây này sao mà lá héo không? Nếu nó héo phải tỉa. Mình là người cầm cái kéo mà, mình có quyền tỉa lá, chứ tại sao lại chặt cây? Nhưng mà đôi khi chúng ta sống quên đó. Cứ thấy cây nào héo héo, quẹo nó luôn chứ không chịu tưới nó, phải không? Cho nên á, một người sống chân chánh là người chẳng những chỉnh cho mình mà còn khuyến khích người khác. Phật nói trong kinh hay lắm. Này các thầy, thế nào là người sống chân chánh? Một là có niềm tin. Hai là thấy có lỗi, phát hiện ra lỗi của mình. Ba là sợ cái nguy hại. Bốn là phải học nghe nhiều. Năm là phải nỗ lực. Sáu là phải ghi nhận. Ghi nhận tức là chịu lắng nghe đó. Bảy là phải thông sáng. Người có bảy cái này rồi còn khuyến khích người khác có thêm. Thế nào là có niềm tin? Nói tôi là Phật tử, tôi có niềm tin rồi. Mô Phật tin mà tin không có chánh pháp thì cái tin đó cũng là cuồng tín, là mê tín, chứ không phải là chánh tín. Phật tử học Phật thấu đáo rồi không bao giờ sợ chụp hình ba người. Nếu mà Phật tử mà chụp hình ba người, nó ra không được ba người, phải thôi tôi vô cho đủ bốn. Hỏi sao vậy? Tại tôi tin rằng chụp ba người xui. Cái này không phải tin à? Cái này không phải tin của đạo Phật. Đạo Phật không hề có cái tin đó. Tại sao sợ chụp ba người? Rồi bây giờ ví dụ như trong nhà mình hai vợ chồng một đứa con à, rồi không lẽ mỗi lần chụp hình đi kiếm hàng xóm vô đứng? Đôi lúc á, mình chụp hình mình cũng muốn chụp cái gia đình của mình thôi, đúng không? Thỉnh thoảng cũng phải có một cái family picture chứ. Sao không lẽ cử ba rồi cả đời này lúc nào cũng kéo con hàng xóm đi theo? Thành thử cái ý nghĩa gọi là chụp hình mà sợ ba người hoàn toàn không có cái nghĩa lý gì, mà cứ vinh vào cái đó mà tin cả đời, tin tới chết rồi. Nhang thắp ba cây, Phật lại ba lại, Quan Âm Thế Chí Di Đà đứng ba ông, xì sụp mà lại, phước lộc thọ ba ông, mà chụp ba người sợ. Đó đâu phải niềm tin. Nếu mình tin cái kiểu đó rồi cũng đi bán quảng cáo cho mọi người cái kiểu đó thì không phải là người sống chân chính. Cái này Phật nói, em không có nói gì. Em có cái tật không biết nói gì hết trơn. Cứ đi lượm mấy lời Phật rồi nói lại thôi. Rồi khi mình nếu mình có cái niềm tin chân chính đó rồi, mình đi nói cho người khác nghe. Thí dụ mai mốt mà lỡ người ta chụp hình sợ ba người nó, chị chụp để em chịu cho. Nó nhiều khi Pháp Hòa đứng chụp hình vậy nè, mình là đứng như cái tượng nha. Phật tử cáp vô hai người, ê không được ba, kiếm bà nào nữa vô. Cái cuối cùng có cái chị đang mang thai mà nó thôi khỏi kiếm, có con đứa rồi nè. Rồi có đôi lúc Pháp Hòa nói thôi khỏi, Pháp Hòa đứng giữa để Hòa chịu cho. Không có cái chuyện đó đâu, đừng sợ cái chuyện đó. Có nhiều vị năm nào cũng dở lịch coi sáng mùng 1 đi hướng nào cho tốt. Trời ơi, hỏi chi vậy? Hỷ tài thần hướng đó. Pháp Hòa nó khỏi. Bây giờ bác có đi 10 hướng, tiền Obama cho một tháng cũng nhiều đó. Bộ tháng mùng 1 đi cái hướng hỷ thần rồi Obama tăng lương à. Có phải không? Trời ơi, tháng sáng nào cũng đi cái hướng hỷ thần, đa tài thần. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói á, dở lịch nữa, sáng mùng 1 phải đi hướng hỷ thần. Thằng con nó bấm sao, nó bấm lộn hướng khác. Trời ơi, ngồi xe mà cằn nhằn, hỷ đâu không thấy mà thấy nộ rồi. Tới cái hỷ rồi tới nộ. Hỷ nộ mà, hỷ là vui, nộ là giận. Con người mình là sống tối ngày với thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Có phải thất tình không? Thất tình đây không có phải là bị bò đá. Thất tình này là 7 thứ tình cảm nó chi phối mình mỗi ngày. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Hồi nãy mới bước vô chùa một cái đi xuống bếp rồi đó, dặn cái chị kia nhớ lát tu go cho tôi một phần nha. Rồi chị kia gói xong phần tu go để cái lát nữa, không biết bá gia bá tánh nào thỉnh rồi. Ôi trời, ở trên này nghe giảng vui quá, hạnh phúc quá. Đi xuống, trời ơi, mất cái phần ăn của tôi rồi. Mới hỉ cái nộ liền. Quý vị thấy không? Cho nên cả ngày mình sống bằng cái tâm, bằng cái kiểu thất tình. Thất tình là 7 cái thứ tình cảm nó lôi mình. Nó mỏng lắm, không có thấy đâu, không thấy đâu. Mà có nhiều khi nói, bữa nay đi chùa Thập Phương nghe giảng nha, là trong đầu nói liền rồi, cái chùa Thập Phương nhỏ xíu mà không có chỗ đậu xe, đi sớm để dành chỗ. Ôi trời ơi, bắt đầu rồi, bóp nè, nón nè, khăn nè, hỏi gì vậy? Bạn của tôi. Tôi tới tôi dành chỗ cho bạn tôi. Rồi cái người kia dở lên, nó tôi cũng có bạn mà bạn tôi tới trước, tôi xí cái chỗ này trước. Cho muốn mà không được cũng là một thứ tình nó lôi mình. Cho nên á, Phật nói á, mình phải có niềm tin. Nhưng mà tin gì? Tin phải có cái lý lẽ trong đó. Cái đó Phật gọi là thông suốt. Người mà có thông suốt thì có niềm tin chân chánh và khuyến khích người khác thông suốt. Đâu phải nhất thiết lúc nào tới lại Phật cũng vậy. Lại không? Lại. Đâu phải có ba tiếng chuông, hỏi thỉnh ba tiếng chuông chi vậy bác? Cho Phật ông nghe ông chứng. Phải không? Thật ra cái chuông chỉ là một cái biểu tượng, một cái instrument, một cái pháp khí, để nó có một cái signal, một cái biểu tượng để khi chúng ta biết lúc nào lại, lúc nào đứng dậy. Chứ thời Phật không có cái này. Thời Phật không có cái mỏ. Thời Phật không có cái mỏ. Cái mỏ là sau này mình chế, các tổ sau này chế, chứ thời Phật không có mỏ. Sau này tại vì mỗi lần mình tập hợp lại mình phải tụng kinh, mà nhiều mỏ quá tụng nó không có thống nhất với nhau, cho nên tổ mới chế một cái mỏ để nó điều khoản nhiều cái mỏ. Khi mình hiểu được cái mỏ này là tại vì đông người, cho nên phải có cái tiếng này để giữ nhịp của mọi người tụng cho nó ăn rập với nhau. Hiểu vậy cái thì gọi là có tin mà thông suốt. Tụng kinh có mỏ cũng được, ít nhất tôi cũng còn có cái mỏ của tôi, chứ không phải cái mỏ bằng gỗ đó. Rồi mình biết, mình tin rằng á, mình tin có Phật Di Đà, niệm Phật được vãng sinh. Nhưng mà niệm ở đâu, niệm chỗ nào, lúc nào niệm lớn, lúc nào niệm nhỏ, lúc nào niệm thầm, lúc nào chỉ mặc niệm, thông suốt pháp tu thì pháp tu không làm mình khổ. Có pháp tu là tốt, nhưng mà phải biết tu làm sao, ứng dụng pháp đó làm sao. Không thông suốt chỗ đó càng tu càng khổ. Niệm Phật phải hướng về phương Tây. Hỏi sao vậy? Tại Phật Di Đà ở phương Tây. Mà cái phương Tây mà mình đang hướng đúng hướng không? Phương Tây là tại vì mình ngồi đây có cái phương Tây, mà người khác đứng chỗ nào đó thì chỗ đó không phải phương Tây. Nên lại Phật, cúng nhang không được cúng ban đêm. Hỏi sao vậy? Làm phiền Phật ngủ. Hoặc là nói là cửa trời đóng rồi, đốt nhang cửa ở trển không nhận. Mình ở đây ban ngày thì Việt Nam đang là ban đêm. Vậy thì ban đêm, nếu mình mà nói là đêm với ngày, nói đúng không? Nó không đúng gì trời. Tại vì chẳng qua là nó đang rực sáng vậy mình kêu ngày, dần dần nó tối mình kêu đêm, chứ thật sự ra không có đêm ngày gì cả. Mình ở đây ngày, chỗ khác đêm. Mình ở đây mùa đông thì chỗ khác đang mùa hè. Cho nên hiểu một cách tường tận như vậy, rồi khuyến khích những người khác tường tận như vậy. Phật gọi trong kinh một cái câu rất là hay: người chân chánh hơn cả chân chánh. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình đã sống bằng cái niềm tin đó, nhưng mà không có gò bó, không có bị khép chặt để riêng mình, mà còn giúp đỡ cho người khác cùng hiểu. Phật gọi trong kinh là người mà sống làm cho mình lợi mà luôn cả lợi cho người khác, Phật gọi người đó là chân chánh hơn cả chân chánh. Sống chân chánh rồi, nhưng mà còn biết làm cho người khác chân chánh theo mình nữa. Nhưng mà ngược lại, thí dụ như nếu bây giờ mình tin tà càng như vậy, rồi mình cũng làm cho người khác tà càng kiểu đó, thì sao? Không, đã không chân chánh rồi lại càng không chân chánh nữa. Cho nên Phật tử không có tin cái đó. Không có tin gọi là thắp nhang ban đêm không được. Không có cái chuyện là tụng kinh khuya không nên. Không có con ma nào nó đi vô nhà mình nó nghe kinh hết. Mà ví dụ như bây giờ con ma đó nó biết nghe kinh, vui không? Còn hơn mình mở nhạc, có nhiều ma nó thích nhạc làm sao? Bộ ma nó chỉ thích kinh sao? Bây giờ mình mở kinh sợ ma vô, bộ mở nhạc nó không vô sao? Có những con ma nó cũng mê nhạc bolero lắm chứ bộ. Quý vị hiểu được chỗ mà nói. Cho nên có niềm tin. Phật còn dạy trong kinh, tổ dạy tin mình, tin người nè, hai tin phải không? Tin nhân, tin quả là bốn tin. Tin lý, tin sự là sáu tin. Phải có cái tin. Cái gì là lý, cái gì là sự? Lý là lại cái tượng Phật. Sự là lại cái tượng Phật. Cái tượng nào là cái gì đó mà lại? Xi măng đổ ra mà. Nhưng mà cái tượng đó là tôi lại cái tượng, không phải tôi nhìn thấy tôi giống như tôi đang lại cái tượng Phật vậy đó. Nhưng mà đúng rồi, tôi đang hành cái sự để tôi thấu cái lý. Tại vì Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Thế Chí là tượng trưng cho hùng dũng, Phật Di Đà tượng trưng cho thanh tịnh. Tôi lại ba cái đức tánh đó, tôi lại để tôi tiếp nhận ba cái đức tánh đó. Tôi lại Phật Di Lặc, không phải là Phật Di Lặc phù hộ cho tôi vui vẻ, nhưng mà tôi học cái hạnh hoan hỷ của Ngài. Cho nên mình lại Phật là cái sự, nhưng mà thấu đáo được cái hạnh tu của mỗi vị là cái lý, gọi là thấu lý thấu sự. Ăn chay không phải tu, ăn chay chưa tu gì hết, mới tu được cái ăn à. Không chừng nhiều khi cái ăn này mà gây lộn nữa cũng có. Nội cái chuyện ăn chay mà gây lộn cũng có nữa. Thành thử ra làm chay này nó thêm cái dấu sắc, ăn chay hồi thành cháy. Cháy bồ đề, cháy chùa, cháy nhà, cháy tình đạo. Cho nên không khéo mà ăn chay hồi phiền não, bởi vì không hiểu được cái đạo lý ăn chay. Mình ăn chỉ là đổi cái miếng ăn, thay vì người ta luôn luôn ăn thịt cá, ăn sinh mạng của các loài vật khác, thì bây giờ mình tập lại, mình thương yêu những loài vật khác, mình tập ăn một miếng ăn hiền lành, thì cũng là ăn để sống. Thì tại sao mình phải bắt người ta ăn chay chỉ là được ăn rau luộc chấm nước tương, còn hễ nấu gì ngon ngon chút cái nó ăn chay mà còn nghĩ tới mặn, nấu tùm lum tà la ra bộ vậy rồi ăn xanh dờn xanh chạch anh dám ăn không? Rồi cái nhìn cái người mà trắng dờ trắng dạch cái nó đó ăn chay thiếu máu đó, thấy không? Không cho ăn chay, sao mình nói cũng được hết trơn. Hễ mà ta ăn mà ta ngon lành quá cái đấy, bày bẻ. Mà hễ mà ta ốm o gầy mòn nó đó ăn chay đi, ăn với cái ông cái bà đó, thí dụ vậy. Lý sự nó phải viên dung. Mình là cái người sống ở đời này, có nhìn ra mà cũng có nhìn vô. Mắt của mình có khi mở mà có khi nhắm, ban ngày mình mở, ban đêm ngủ mình nhắm. Con người mình á, nhảy đầm nhảy mương có lúc cũng phải ngồi chỗ, chúng lại nhảy hoài mệt chứ. Nghĩa là mình có lăng xăng thì cũng phải có những lúc mình ngồi yên lại. Mình đi thiệt là nhiều mà đôi lúc hỏi chân có kiếm cái ghế bên đường nghỉ trong giây lát. Mệt quá đôi chân này ngồi tạm chiếc ghế nghỉ ngơi. Cho nên trên công viên người ta thỉnh thoảng xa xa người ta để cái ghế, đâu phải để mình ngồi forever, để mà những người mỏi chân tạm dừng. Rồi có những lúc người ta cần ngồi, người ta ngắm cảnh một chút rồi người ta đi, chứ không ai ngồi đó mãi. Mình hiểu được như vậy thì mình cũng có thể chấp nhận mọi người khác một cách nhẹ nhàng. Thôi kệ đi, người có lúc này lúc khác, bữa nay nó không dễ thương mà ngày ngày khác nó nhiều cái, nhiều ngày nó dễ thương. Tháng nó nộ có ngày đỡ hơn nó nộ hết tháng. Nghĩ vậy cái tự nhiên mình thông suốt, có niềm tin, có thông niềm tin mà thông suốt. Rồi gì nữa? Biết phát hiện lỗi lầm. Con người mình không khéo làm lỗi thì nhiều mà không bao giờ phát hiện. Cho nên nhiều khi mình ở trong chùa cũng vậy, nhiều khi á mình cái tham của mình nó sinh khởi mình không hay. Thật sự không có gì đâu, tham mấy cái lặt vặt bình thường, nhưng mà mình phải biết chùa là cửa ra chùa mở rộng, ai cũng có thể tới để mà lễ Phật tụng kinh nghe pháp, thậm chí ăn uống ta nấu cho mình ăn. Nhưng mình phải biết khi nào dư mình mới tu go. Người ta chưa ăn mình tu go lỡ lát hết người ta ăn gì. Mình thật sự ra quý vị thấy ăn buffet không? Mình trả tiền free to eat, eat whatever you can stay as long as you can. Nhưng vẫn phải biết cái bụng mình để lấy. Người ta cho mình ăn thoải mái và thả vàng, nhưng mình lấy mà nhiều quá ăn không hết mình phung phí. Phung phí đây á, thứ nhất tập cho mình thành một cái tánh thói quen lúc nào cũng phung phí, của thiên hạ mình phung phí. Rồi bây giờ những cái tiệm buffet họ nói là mình ăn bao nhiêu cũng được, mà hãy lấy mà bỏ rác là họ phạt mình 6 đồng, 10 đồng, ví dụ. Phải có những chỗ người ta phải có những cái bảng như vậy để ngăn ngừa những cái sự phung phí của người khác. Thưa đại chúng, muốn ngăn cái này mình phải quán lại mình ở đây là ăn tha hồ và thoải mái. Có những nơi người ta đói sao? Đói la liệt. Có những nơi người ta đói la liệt. Chẳng hạn như Việt Nam mình bây giờ đang bão lụt nè. Mình ở đây bây giờ đang ăn uống đầy đủ, thì có những người đồng bào của mình đang ở miền Trung đang sống bằng cái lạnh và cái đói khác. Phải thấy như vậy thì mình mới chặn bớt những cái lỗi mà chúng ta đang làm. Ví dụ như mình thấy ông bạn của mình ông hút thuốc á, ổng cũng hút thuốc giống mình đó, mà giờ ổng tiêu cái phổi ổng rồi đó. Thì bây giờ mình phải tự thấy cái đó mà ngăn bớt cái hút thuốc của mình. Thôi hút nhiều đó đủ rồi, mấy chục năm rồi, cái phổi của mình nó đau khổ với mình quá rồi. Thôi bây giờ còn có mấy năm còn lại, mình thương nó một chút đi. Hút nhiều cũng thấy có gì đâu, rốt cuộc là phổi nám nè, hai ngón tay nám nè, quần áo mình mẩy mình nó hôi, người xung quanh mình cảm thấy khó chịu nè, thì mình bỏ cái đó đi. Cái đó là cái dở mà. Mà mấy chục năm trời mình nói tôi vậy đó, chịu chịu theo. Rốt cuộc người ta cũng phải chịu mình, ta theo mình. Nhưng mà mình đã thấy người, mình đã thấy mình chỉ biết mình rồi. Thôi bây giờ biết người ta một chút đi, dừng cho người thân mình hạnh phúc. Cái tánh của mình hay nóng, mà nóng ra nói bậy, nói nhiều cái câu khó nghe vô cùng. Bao nhiêu lần rồi, cứ bao nhiêu lần xin lỗi và lỗi xin. Rồi bây giờ mình thấy cái điều đó rồi, mình thử bữa nào mình nóng lên, mình kềm chế, mình đừng nói, thử một bữa coi, mình thấy cái environment, cái môi trường gia đình nó khác không? Khác hẳn. Trời ơi, mình thấy rõ ràng nhẫn nhịn hạnh phúc lớn. Hôm nào á, mình tổ chức cái gì ngoài trời mà thời tiết hâm he mình nha, gió, giông, mưa, bão gì đó, mà bây giờ lỡ rồi phải tổ chức. Trời ơi, bữa đó mà tổ chức xong rồi mà càng tổ chức và nó càng không có gì xảy ra, mình mừng hết lớn. Đó, mình ví dụ vậy đó. Mình ví dụ cái chuyện mà mình sợ ngoài trời gió, giông, mưa, bão mà mình qua được cái cơn đó, mình mừng hết sức. Thì mình cũng nghĩ rằng, mình biết rằng trong gia đình mình, mỗi một lần giông bão mà tới từ những cái cơn thịnh nộ của cõi lòng mình, thì gia đình mình nó sẽ ra sao. Cho nên đó, mình sống ở trong nhà mình cũng vậy. Rồi mình sẽ thực tập tiếp vô tới trong chùa. Tất cả chúng ta về chùa làm công quả mà. Bây giờ á, mình biết là sự có mặt của mình nó đóng góp rất nhiều cho ngôi chùa này. Thì đừng vì cái đó mà chúng ta hay giận dỗi, tỏ vẻ như là mọi người cần mình. Thật sự ra nhiều khi cuộc sống người ta cần mình, nhưng mình làm như vậy người ta chỉ sợ mà không kính. Cho nên mình được làm sếp một người nào đó, một công ty nào đó trong hãng cũng vậy. Làm sếp mà có cái đức của người làm sếp thì mọi người gặp mình là sếp hết. Cho nên á, ai cũng có cái quyền, nhưng mình sử dụng cái quyền mà đúng thì mình có cái lực. Cái lực này là cái đức lực, nó chiêu cảm chứ không phải là quyền lực như thế gian người ta nói. Lực nó có hai thứ, một là quyền lực, hai là đức lực. Mình có quyền mà không sử dụng quyền, chỉ sử dụng cái đức thì vẫn có cái lực chư thường. Còn mình có quyền mà chỉ sử dụng cái quyền của mình thì rõ ràng là quyền lực mà không có cái đức. Cho nên á, có niềm tin và phát hiện cái lỗi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nào mình gửi một cái tin nhắn cho ai, mình vừa gửi xong á, cái mình nhớ sực lại cái lời nói đó nó không có hợp luôn. Mà lỡ người đó mà đọc rồi thì thôi mình xóa không kịp. Trời, hối hận vô cùng. Mà nếu mình chạy vô cái chỗ đó lại, mình thấy người đó chưa đọc, mình xóa liền cái tin đó, nhẹ phào cái tim. Tại vì mình biết hồi nãy cái lời nói đó nó quá. Nhưng mà trở đời mà mấy khi được may mắn kiểu đó, đa phần là gửi cái là ta đọc liền. Mà cứ như vậy mà không có chịu dừng nữa thì có phải là mình là người chưa thấy rõ cái việc mình cần làm. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa là nhiều khi viết một cái email cho Phật tử của mình với nhau, thỉnh thoảng Pháp Hòa viết tắt. Nhưng mà hễ mà viết nó thành cái thói quen rồi. Đôi khi viết cho các chú, các thầy trong chùa, các thầy, các chú trong chùa phần lớn là sinh ở Canada, không có giỏi tiếng Việt. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa viết cái mail xong có một hai chữ và viết tắt á, trước khi gửi cái Hòa giật mình, không được phải xóa. Bởi vì mình dạy các chú, mình muốn dạy các thầy chú bằng tiếng Việt thì mình phải viết cái chữ đó cho rõ ràng, bỏ dấu hay là như thế nào đó cho rõ ràng, không thể viết tắt. Cho nên nhiều lúc đó, cái chữ Việt của mình là mình viết tắt riết á, cái chữ nó không còn nghĩa lý gì nữa hết. Mà rốt cuộc cái chữ nguyên thủy của nó bị quên lãng. Bây giờ Pháp Hòa thấy một số chữ bị rồi đó. Chẳng hạn như chữ không, bây giờ là đa số là một là đánh chữ K, chữ G, không là K, H, G, còn không là vẽ chỗ không tổ bố. Chữ không nó không còn là cái chữ nữa. Bây giờ là B và chữ J. Bây giờ tự nhiên đang viết vậy, cái con đang rất HP, không biết HP là gì, cuối cùng là hạnh phúc. Mỹ đọc là happy. Thưa quý vị, viết thật sự viết tắt cũng được, nhưng mà lâu ngày nó sẽ thành một thói quen và chữ nghĩa nó không còn. Cho nên quý vị thấy chữ tàu không? Chữ tàu mà sau này bị giản thể đó, chữ mất nghĩa. Chữ nó mất nghĩa. Tại vì ví dụ như Pháp Hòa nói chữ Quảng Đông, bây giờ người Trung Quốc viết chữ Quảng còn có hai nét à. Mà thật sự cái chữ Quảng là cả một cái chữ mà họ bỏ hết cái bộ bên trong, họ lấy hai cái bộ bên ngoài thôi. Vừa rồi Pháp Hòa đi một ngôi chùa ở Ohio, họ để cái tượng Địa Tạng Bồ Tát. Bước xuống cái bước xuống xe, nhìn vô cái tượng thấy bốn chữ Địa Tạng Bồ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Pháp Hòa nói cái tượng này làm Trung Quốc phải không? Ông cư sĩ nói sao thầy viết hay vậy? Viết chữ trật. Trật đây là không phải trật viết chữ mà giản thể. Chữ Nam Mô là bây giờ họ viết bỏ quá trời chữ rồi nè. Chữ Bồ Tát họ viết xa, viết giản thể, nhìn là biết tượng này mới làm ở Trung Quốc. Người Đài Loan vẫn giữ cái chữ nguyên si đó. Chỉ có Đài Loan bây giờ là chữ Trung Quốc còn nguyên. Nhưng mà ở Trung Quốc là chữ bị giản thể hết, phần lớn. Chữ Hoa, Trung Hoa cũng bị họ giản thể thành một chữ rất đơn giản. Mặc dù nó dễ viết, nhưng nghĩa lý nó đã giảm dần. Vì ngày xưa người ta tiếng Tàu, tiếng Hán là giống như là trí tuệ vậy đó. Người ta lấy tượng hình người ta ráp vô đó. Mỗi một chữ nó có cái nghĩa lý của nó. Tại sao chữ này được hình thành như vậy? Không phải, ví dụ như người ta viết chữ Nam, Nam là con trai á, là một bên có chữ lực. Có chữ lực và có chữ điền. Điền là ruộng. Người có sức lực mà để làm ruộng là đàn ông, con trai. Ta tượng hình mà. Rồi bây giờ mình giảm đi cái chữ đó thì chữ đó không nghĩa. Không phải, ví dụ vậy. Cho nên á, mình phải sợ cái nguy hại. À, cái này là cái thứ tư Phật dạy trong kinh nha. Cái nguy hại là bởi vì cái mà chúng ta cứ làm mà chúng ta không bao giờ thấy cái nguy hại của nó. Phóng vào ví dụ, con cái ở trong nhà mỗi lần mình làm gì nó cung tay nó đánh ba nó, mình thấy nó dễ thương. Ừ được đó con, được con, đánh nữa con, đánh mạnh lên, đánh mạnh lên. Mà mình đâu có biết rằng mình đang tăng trưởng cái violence, đã tăng trưởng một cái gọi là cái mà bạo động ở trong người nó. Nhỏ mà như vậy thì lớn lên nó sẽ cung, nó thành thói quen rồi. Hồi nhỏ nó có 2 tuổi nó cung, nó đánh theo cái sức của 2 tuổi. Khi nó 20 tuổi nó cũng cung kiểu đó, và nó đánh người ta theo cái sức của người 20 tuổi. Nó mà là một đứa đi học võ kiểu nữa là chắc chết. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Cho nên mình phải thấy cái nguy hại trong cuộc sống của mình ở nhiều khía cạnh để chúng ta điều chỉnh nó. Ngay cả bản thân mình, ngay cả bản thân mình, mình lân la với những cái nơi nào, người nào mà mình thấy hình như bây giờ mình hơi hơi ná ná giống giống rồi đó. Hồi xưa mình không có tánh đó, sao giờ mình có cái tánh này ha. Như Pháp Hòa hay kể đó, có những vị mà người ta đi làm việc ở một cái môi trường mà người ta chửi thề, một bữa nọ cái người đó tự nhiên cái chữ đó đâu nó đi ra. Một vị đó là một Phật tử của Pháp Hòa, thì cái cô đó cũng nói trời ơi thầy ơi, con không bao giờ con biết mấy cái chữ đó, mà tự nhiên cái bữa đó cái ông đón lái xe ẩu một lô con sổ ra vậy đó. Con sổ ra xong con giật mình, con không biết tại sao con nói được mấy cái chữ đó. Thì con mới biết là trong một tháng qua con đi làm việc trong cái môi trường mà người ta toàn là sử dụng những ngôn từ đó. Cho nên mình thấy con cái của mình, nhất là mấy đứa nhỏ. Vợ Pháp Hòa ví dụ nè, vợ chồng sống trong nhà mà gây gổ với nhau rồi chửi bới rồi toàn là những cái lời. Đừng có nghĩ con nít nó không ảnh hưởng. Đừng nghĩ là con nít nó không thấy, không biết. Nó biết hết á. Nó thu thập hết á. Một người mẹ mà cứ động động con quỷ cái, thì cái bữa nọ nó chửi má nó con quỷ cái liền. Tại vì nó hiểu rằng khi nó làm mà cái gì sai không đúng là cái chữ đó sẽ được dùng cho những trường hợp như vậy. Cho nên nó nói má nó là con quỷ cái luôn. Rồi trường hợp nữa, Pháp Hòa ví dụ như ở trong chùa qua hồi nhỏ mấy chú tiểu qua cho ăn á, Pháp Hòa nói giỏi đi con ăn cái này đi, ngon lắm con ăn đi. Cái mình cứ nói vậy hoài với nó. Cái bữa nọ sư ông đang ăn cơm, nó bưng dĩa xoài đó, nó tới nói sư ông ngoan sao ông ăn cái này sao giỏi lắm. Nhưng mà quý vị thấy không, một cái chuyện nhỏ thôi, mặc dù cái đó không có gì sai, nhưng mà để ví dụ cho cái nguy hại mà chúng ta phải cần thấy. Con nít nó như một tờ giấy trắng, nó là một cái máy cassette plan chưa có cái gì hết, mà hễ mình thâu, bấm mà nút thâu là mình thâu cái gì là nó vô cái đó. Quý vị thấy hồi còn nhỏ cái gì mình nhớ, tới già mình không quên. Người già bây giờ hỏi lại coi chuyện mới đây không nhớ gì hết đó, nhớ chuyện cũ không à. Tại sao? Tại vì hồi trẻ cái bộ nhớ của họ nó trống trơn, cho nên cái gì tới là họ thu liền. Hồi nãy mới cho ăn cơm mà nói không, mà năm rồi ăn cơm với ai vẫn nhớ. Tại vì họ chỉ nhớ như vậy. Từ đó mình mới thấy. Cho nên Phật dạy nè, phải có niềm tin, phải phát hiện tội lỗi, và phải có biết sợ nguy hại. Tại có những cái nó nguy hại vô cùng, chẳng hạn như môi trường, chẳng hạn như gia đình của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, mình tu ai cũng nói bớt tham sân si, nhưng mà có những cái tham mình không thấy, mà cái tham đó nó tinh vi lắm. Cái tham nó tinh vi lắm mà mình không bao giờ phát hiện được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một sự định tĩnh thì chúng ta sẽ phát hiện rằng, phát hiện rằng ô chết mồ rồi, mình bị cái tham nó lôi. Hồi sáng này Pháp Hòa đọc một cái thơ của một bác đạo chúa viết cho Pháp Hòa. Bữa đó bác mới gửi cho Pháp Hòa một cái thơ, thì Pháp Hòa chưa có giờ đọc. Thì mấy ngày nay, sáng nay trước khi đi mới mở cái thơ ra đọc. Thì trong cái thơ đó bác viết như thế này: con thường đi nhà thờ mỗi chủ nhật, nhưng mà những bài giảng của thầy con nghe mỗi ngày, bởi vì những bài giảng đó đã giúp cho con rất nhiều trong cuộc sống. Và có một ngày con thường ao ước làm sao có tiền để trợ duyên cho thầy trong vấn đề Phật sự. Một ngày nọ con đi chợ, con thấy ai để trước mặt con 50 đồng. Con đứng cả 10 phút chờ người chủ đó tới để con gửi lại mà không thấy ai hết. Thì con giữ 50 đồng này, và hôm nay con đã làm được cái ước nguyện của con là tiền này con không sử dụng, nhưng mà con đem con gửi cho thầy để thầy lo cho chùa, thì coi như là người đó và con ủng hộ cho cái chương trình này. Còn 40 đồng Canada, khi con qua Canada chơi, người thân con nhét vô tay con 40, con vẫn giữ để kỷ niệm. Bây giờ con nghĩ thôi, giữ cũng không làm gì, gửi luôn cho thầy để thầy làm Phật sự. Pháp Hòa giữ cái thơ đó, giữ nguyên cái gói tiền đó, không phải là tại vì nó có tiền ở trong mình giữ, nhưng mà nó có những cái ân tình ở trong đó. Hồi Pháp Hòa 20 tuổi, cái ngày Pháp Hòa đi thọ giới tỳ kheo, có một bác Phật tử nhét vô trong một cái giỏ Pháp Hòa một cái gói tiền nhỏ thôi. Khi mà vô tới phi trường, Pháp Hòa đổ ra, quý vị biết không, 10 sen, 25 sen, rồi bác nhét thêm cho đủ 20 đồng. Pháp Hòa mở cái đó, mình đọc cái thơ mà mình khóc. Không phải là cái tiền, nhưng mình thấy được cái tình ở trong đó. Sau đó Pháp Hòa giữ cái gói tiền đó lại cho tới bây giờ. Cho nên á, khi mê tiền vẫn là tiền, hay là khi nói là khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Mặc dù tiền nó là cái điều mà chúng ta cần, nhưng mà không khéo tiền nó là cái nguy hại, nó làm mất tình mất nghĩa mà quý vị đã thấy trong cuộc sống này. Bao nhiêu cái tình nghĩa mất, thậm chí cha con không nhìn nhau, mẹ con không nhìn nhau, anh em không nhìn nhau, vì người ta thấy tiền nó lớn hơn tình. Nhưng mà thủy chung là cái tình nó bao, nó ôm trọn cả cái tim. Và tiền nó có thể gây ra tù tội, nguy hiểm vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta có chữ tu nó nằm ở trên đó, thì có tình mà vẫn tu, có tiền mà vẫn tu. Lỡ mình trong tù tội mà biết tu thì tù tội nó cũng từ từ nó tăng tiến, tiêu tan. Có ngày mình được thông thả. Cho mình tu á, là mình phải thấy cái nguy hại nếu một tâm niệm nào nó sinh khởi. Tham, sân, si, nghi ngờ cũng là một cái chất độc nguy hại. Sống mà không tin ai hết, nghi ngờ người này, phán đoán người kia thì có sao đâu. Nhưng mà riết mình biến thành một con người, mình ai gặp mình nói thôi thôi đừng có nhờ vả cái chị đó, chị đó chỉ dễ nghi thôi, kêu gọi ai đừng kêu gọi cái chị đó nghe, chị đó chỉ không có tin ai đâu, chỉ đưa ta 10 đồng mà chỉ cứ nghi cái tới. Nhưng mà rồi người ta làm từ thiện, sao chị làm từ thiện chị không kêu tôi? Nhưng mà tại vì mà đưa xong rồi cái mình khởi cái tâm mình nghi, nghi ngờ là một chất độc. Cho nên Phật dạy cái căn bản phiền não tham sân si mạn nghi. Mạn là gì? Là kiêu mạn. Nó có ba loại kiêu mạn: hơn người, bằng người và mình thua kém. Cho nên cái nào nó cũng tiêu hết. Mình cứ nghĩ mình thua kém người khác cho nên không bao giờ mình chịu có mặt hay là hợp tác hay là cái gì với mọi người. Tại vì mình tự ti á. Tự ti là một hình thức mạn đó. Tự ti cũng được, tự tôn cũng được, tự cao cũng được. Tự tin mà không khéo thành tự tôn. Tự tin, tôi tin tôi làm được mà không khéo, không có tu tập, tự tin riết thành tự tôn. Người mà phóng khoáng không khéo thành phóng túng. Phóng khoáng là sao? Thôi bữa nay mình tới đây không có gì ăn, thôi kệ ăn đại đi, đó, phóng khoáng đó. Bữa nay mình đi tiệc mà thôi tu hành gì kệ cứ uống đỡ đi. Nhưng mà phóng khoáng, cứ cái kiểu phóng khoáng nó riết thành phóng túng, không còn thúc liễm gì nữa. Cho nên tại sao người tu phải cạo đầu, phải mặc áo? Vì cái đó nó thúc liễm lại mình, không để cho mình phóng khoáng và phóng túng. Pháp Hòa không thể nào mặc cái áo này mà gặp mấy Phật tử tới nhà họ chơi, họ khui chai bia cái mình thoải mái cho anh chai đi, cái đó à, thầy uống bia có sao, tiêu cơm. Tiêu cơm đâu phải chỉ chai bia, nếu muốn tiêu cơm thiếu về thứ khác. Mà ông thầy mà cầm chai bia là trong đầu Phật tử họ đưa, nhưng mà nói ông này coi không xong rồi đó, phải không? Rồi nhưng mà mình tỏ lộ như mình là người phóng khoáng, nhưng mà thật sự mình sống bằng cái chất của phóng túng, nguy hại. Cho nên á, Pháp Hòa ở trong chùa mấy chú là không cho mặc đồ thường đi học. Chấp nhận được thì phải sống, đi học vẫn mặc đồ tu. Tại vì chỉ có mặc dù nó không là gì, nếu tâm mình muốn quậy rồi cỡ nào cũng quậy, nhưng mà ít ra cái bộ đồ đó nó còn thúc liễm mình chút. Cho nên quý vị nhớ khi nào mình nổi cơn thịnh nộ dưới bếp á, nhớ đây là bếp chùa. Nhớ có chữ chùa trong đó thì nó còn đỡ đỡ thôi, nó chua lắm à. Cho nên tu ở chùa cũng khó lắm, nhưng mà ít nhất cái chùa nó vẫn còn giữ mình. Không có ai mà vô chùa mà dù gây lộn với nhau mà dùng cái lời thô tục. Dù có gây lộn nhưng mà ít nhất cũng không có thể dùng những lời thô tục. Nhưng mà nếu ngoài chợ ngoài đường là khác. Cho cái môi trường chùa nó cũng trợ duyên cho mình một phần nào. Chuyện mình đụng chạm với nhau là chuyện bình thường, nhưng nhớ đây vẫn là ngôi chùa. Mình đang hình thức là một Phật tử và đang làm công quả. Thấy không? Đang là một Phật tử, việc làm là công quả, chỗ mình gây là chùa. Ba cái đó kết hợp lại không thể làm hơn được. Dừng lại liền. Cứ nhớ thân mình đang mặc đồ của một Phật tử, mình đang làm một công việc là gọi là công quả, và chỗ mình đang khởi nộ đây là cái chùa. Thì ba cái đó nó gom lại, nó giúp cho mình bớt đi một phần nào cái sự tác hại. Và nhớ là khi mình làm việc gì, mình cũng đang đại diện cho cả một tập thể, chứ không phải là một cá nhân. Cho nhiều lúc đó, họ đến hỏi Pháp Hòa, bây giờ con muốn làm vậy đó cho nó ra lẽ được không? Pháp Hòa không có nói, Pháp Hòa đâu có dám nói, Pháp Hòa ví dụ thôi. Bây giờ cái ông đó ông đang đổ xăng nè, rồi chú thấy chú không ưa ổng nè, chú bật cái bật quẹt lên cho ổng nổ ổng chết đi. Nhưng mà chú nghĩ là mình ổng chết thì cả cái kho xăng đó là những người xung quanh chết. Pháp Hòa ví dụ vậy thôi. Rồi quý vị tự tìm cách quán chuyển lấy mình. Niềm tin, phát hiện tội lỗi, sợ nguy hại, nghe nhiều và nỗ lực. Thật sự ra thưa đại chúng, cuộc sống này không có cái gì nó có mặt mà không bằng sự nỗ lực. Nỗ lực dữ lắm. Nếu mình không có nỗ lực làm gì có được. Nỗ lực là gì? Là sự tinh tấn, sự siêng năng, sự cố gắng. Thưa đại chúng, cuộc đời Pháp Hòa không có một cái gì ngoài hai chữ cố gắng. Tại vì quý vị biết bản thân Pháp Hòa mà, dốt đặc, có được học hành gì đâu. Đi tu chứ có được đi tới trường, tới lớp gì học đâu. Có được bao giờ sống trong một môi trường mà có đầy đủ tăng để mà trợ duyên cho mình đâu. Đi tu mà lúc 15, 16 tuổi không có một người huynh đệ cùng tu với mình thì không có niềm vui gọi là tu hành có bạn. Nhưng Pháp Hòa còn được tới giờ phút này là cả một sự cố gắng, nỗ lực. Thì bây giờ quý vị nghiệm lại, có phải mình được như giờ phút này, có phải là đã từng nỗ lực và cố gắng không? Có chứ. Lúc mới qua đây sốc lắm mà, nhiều cái nó làm cho mình chới với lắm mà. Nhưng mà rồi với sự cố gắng của mình đã thành tựu được như bây giờ. Rồi mai mốt lấy kinh nghiệm này dạy lại con cái. Cái đó gọi là tự độ rồi, bây giờ độ tha, khuyến khích nó. Má hồi xưa, má qua đây, con bây giờ đỡ, con còn có má. Con còn biết tiếng Mỹ, chứ hồi má qua đây là má không có gì hết. Má không có gì hết mà bây giờ má tạo được như vậy. Mình khuyến khích. Bây giờ Pháp Hòa giao cho mấy thầy, mấy chú lo mấy cái lớp thiền của Mỹ. Pháp Hòa ít có ra, tại vì đi hoài. Bữa nào ở nhà thì Pháp Hòa ra. Pháp Hòa mới nói á, hôm rồi lâu lâu Hòa về hỏi lớp này, lớp thiền sao, đông nhiều ít sao. Rồi Pháp Hòa mới thưa quý vị là bây giờ trong phòng thầy đó, kinh sách bao nhiêu đứa nào cần cứ vô lấy, nghiên cứu mà giảng. Mỗi tuần phải mỗi giảng. Vừa rồi là Pháp Hòa gặp được một cái bộ kinh hay lắm bằng tiếng Mỹ, là lập tức đi kiếm cách để mà xin, mà thỉnh cái bộ đó về cho các thầy, để mà các thầy nghiên cứu. Mà mình phải khuyến khích. Cái người của mình đó mà không có khuyến khích, không có đôn đốc thì người ta cứ giậm chân chỗ. Pháp Hòa nói con cứ giảng đi, 15 phút cũng được, 20 phút cũng được, riết cho nó quen. Đừng có sợ. Mình ra mình nói bằng cả cái tấm lòng của mình. Tổ chức những ngày tịnh tu, 10 người cũng tổ chức, 9 người, 5 người cũng làm. Hồi xưa thầy giảng cho người Mỹ, cái lớp thiền đầu tiên có 5 người chứ nhiêu. Phật tử về tu Bát Quan Trai hàng tháng có 5 người chứ nhiêu. Vậy mà 30 năm nay Bát Quan Trai không bỏ tháng nào. Pháp Hòa đi giảng như vậy đó, mỗi cuối tuần mỗi đi. Nhưng mà hãy tới ngày Bát Quan Trai là ở nhà. Như cái tháng 11 này ở nhà có một tuần một weekend, một là đầu tháng 11. Đi suốt luôn, cứ thứ đi thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Rồi thứ hai về ở thứ ba, tự nằm sao mất. Nhiều Phật tử muốn thăm Pháp Hòa phải lên ngày thường chứ lên cuối tuần không gặp. Nhưng mà thưa là người sống ở trong đời, dù đời hay đạo, chúng ta không có nỗ lực thì không có gì hết. Người tu ở cái quốc độ này cũng nỗ lực dữ lắm mà, không phải dễ đâu, phải không? Thôi thì cuối cùng là cái sự ghi nhận. Sau khi mình thành tựu hay là thất bại, tất cả phải ghi nhận hết. Ghi nhận là gì? Tức là chúng ta accept, dù thành công hay thất bại, để chúng ta học hỏi từ đó. Pháp Hòa nói lại bảy cái Phật nói trong kinh ha. Niềm tin nè, phát hiện tội lỗi nè, sợ nguy hại nè, nghe nhiều, nỗ lực, ghi nhận, thông sáng. Hồi nãy Pháp Hòa kết hợp, khi niềm tin mình đầy đủ, mình thông sáng từng việc, làm mà không bị mê mờ, tụng kinh mà không biết, không bị mê lầm là tụng cho Phật nghe, mà tụng để làm gì. Cho nên ai có bài xích mình vẫn không lay động, vì mình rõ ràng cái chuyện mình làm. Nó tụng như con vẹt, tụng chi? Tụng không hiểu tụng chi? À, tôi tụng mà tôi vẫn chưa hiểu, chẳng lẽ không tụng anh hiểu à? Vì không hiểu cho nên mới tụng. Tiếng Anh là nói một lần hiểu không? Nghe nói được không? Phải học nhiều lần, phải nói nhiều lần. Hồi Pháp Hòa học lái xe, học xong đâu dám lái, treo bằng cả tháng luôn. Cuối cùng Pháp Hòa suy nghĩ không được. Mình học lái xe để giúp cho chùa, mà bây giờ mình sợ lái rồi mai mốt làm sao mình làm việc cho chùa. Nghĩ vậy đó. Cái bữa đó giữa mùa đông, Pháp Hòa lấy xe và lái, mà hỏi bác nào có chịu đi với Pháp Hòa không? Có hai ba bác, dạ tôi đi. Hy sinh lớn nha. Leo lên xe Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa lái một vòng. Từ đó cái mình quen tay lái, lái mùa đông. Cho nên các bác cũng trợ duyên mình lắm. Hồi nhỏ qua ở chùa của mình buồn lắm, cho nên bác cô nào mà tới chùa và vui á, Pháp Hòa cứ quấn quýt và không muốn ai đi về hết á. Bác nào mà nói thôi tôi sửa soạn tôi về là cái bóp mất á, Pháp Hòa giấu không cho về. Còn không là ngồi nghe tụng kinh, nghe giảng về, Pháp Hòa mò mò và cột áo người này, dính áo người kia. Nhưng mà có một bác dễ thương lắm, bác nói thôi kệ chú ở trong chùa mình, chú buồn chú tội, mình cho chú chơi đi, cho chú vui, chú ở chùa chú tu. Thành ra có những vị người ta rất là thông cảm như vậy đó. Cho nên con cái cũng vậy. Tại sao con nít mà nó khóc nhè mà mình vẫn chiều nó? Tại vì mình hiểu nó nít. Nhưng mà có những cái mình phải chỉ dẫn, tại không là nguy hại. Thôi thì hôm nay buổi sinh hoạt này Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, hộ niệm cho mình là hộ niệm cho người. Người mà được thông suốt trong sáng thì mình cũng được hưởng. Tại vì người ta vui mình cũng vui. Cho nên đừng vì cái vui của mình mà không làm cho người khác vui. Người khác mà vui thì mình cũng vui. Người khác mà không nổi cơn giận thì mình cũng đỡ nghe nhiều. Nói tại sao cứ nói nhiều ta, ông ai biểu tôi, ông chọc tôi giận chứ. Tôi giận tôi có cái tật nói nhiều, ông biết cái tật tôi nói nhiều, không muốn tôi nhiều thì đừng chọc tôi giận. Rồi thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị trong cái buổi sáng hôm nay. Và trước khi dứt lời, trước hết là xin cảm ơn quý sư cô ở tại bổn tự đây, kế đến là toàn thể ban hộ tự chùa Thập Phương cũng như quý Phật tử xa gần. Pháp Hòa nhìn xuống là thấy có một vài vị ở Boston nè, và ở những vùng khác nữa chứ không phải chỉ riêng Boston không. Xin chúc tất cả quý vị an vui, hạnh phúc và có một cái mùa lễ tạ ơn thật là đầy ý nghĩa. A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta hồi hướng á, ở trong này có hai câu hỏi thôi, không có nhiều. Quý vị có thể thêm được 5 phút, 10 phút không? Con có hai thắc mắc. Một, con người vốn có tánh ác, một vị thầy đã nói như thế. Nhưng trong bài niệm hương có câu theo tự tánh làm lành, hay là khi đi học có câu nhân chi sơ tánh bản thiện, thưa thầy ý thầy như thế nào? Thưa đại chúng, cái câu này á, cái tự tánh của con người là cái nature, nhưng mà cái nature này nó có hai thứ thiện và bất thiện. Nếu chúng ta là người có chánh niệm tỉnh thức thì chúng ta sẽ cố gắng tưới tẩm cái hạt giống thiện để đừng để cái hạt giống ác nó sinh khởi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, chưa có một cái trường nào mở lớp dạy người ta ăn cắp. Nhưng mà tại sao khi chúng ta thấy cái của đó để mà mình nhận định là quý giá lấy bỏ một túi? Vậy thì mình có cái gì? Mình có cái gì? Có cái duyên, có cái gì? Có cái bản chất của ăn cắp. Nhân ăn cắp, trong kinh gọi là nhân ăn cắp. cái của để cho mình thấy đó là duyên ăn cắp. Rồi mình suy nghĩ sao ăn cắp, gọi là cách thức ăn cắp. Ví dụ như giả bộ đi ngang, sẵn cái tay áo rộng rộng lùa nó vô một cái. Ví dụ vậy đó là cách thức ăn cắp. Hay là mình đùa nó xuống đất, xong mình lấy cái chân mình dẫm lên, mình đứng nó yên chỗ, ai kêu mình đi đâu cũng đi hết. Để một lát nữa vắng người rồi mình khom xuống giả bộ cột dây dài, rồi mình mới lấy cái đó mình bỏ vô cái ống dài mình. Nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, thành nghiệp ăn cắp, tội ăn cắp. Trong kinh nói vậy đó, trong Bồ Tát giới nói vậy đó. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái bản, cái tự tánh này nó có thiện, nó có ác. Vậy thì theo tự tánh mà làm lành này là tánh lành. Nhưng mà không phải con người không có cái xấu. Không có ai mở trường dạy nói dối. Nhưng mà tại sao mình vẫn biết nói dối? Không ai mở trường dạy hung dữ mà tại sao mình giữ hung? Giữ hung nữa chứ không phải hung dữ không nữa. Đó. Như vậy thì rõ ràng mình có cái đó. Rồi môi trường nó tưới cái đó nhiều quá. Phong Hòa ví dụ nè. Mình sống trong một môi trường nào đó, tự nhiên lâu ngày mình cứ mỗi ngày mình tiếp xúc mình tưới cái đó. Cho nên á, nhân chi sơ tánh bản thiện là khải cái thiện cho người chứ không khải cái ác. Nhưng mà thỉnh thoảng nhắc để chúng ta đừng quên là bề mặt của cái thiện nó có cái kia. Ví dụ như mình gặp con mình á, luôn luôn mình nói con rất là giỏi, con rất là thông minh, con cố gắng con học. Mình luôn luôn mình nói cái tốt của nó, chứ không nói mày không ra gì hết, thế này thế kia. Mình đang khơi cái bản chất không ra gì của nó. Rồi lâu ngày nó nghĩ rằng nó không ra gì thì nó chẳng là gì để nó ra. Cho nên mình phải nhớ là ai cũng có cái thiện cái tốt. Nhưng mà tu Phật là chánh niệm, tưới cái thiện trong tưới cái xấu. Như vậy tại sao phải tụng kinh? Là tụng kinh là để mình tưới cái thiện của mình. Tại sao phải niệm Phật? Để tưới cái đó. Nếu mà không có một giờ tụng kinh đó, là mình rảnh không có làm gì phải không? Bắt cái phone lên: chị bữa nay chủ nhật em không có đi chùa, chùa có gì lạ không? Không có hỏi bữa nay ông thầy ông giảng gì, bữa nay tu hành sao, không có chuyện gì lạ không? Cái đó tôi đâu có nghe gì đâu. Thiệt không có, đừng giấu tôi nghe. Có phải là mình khơi số 8 lên không? Mà đa số mình cầm cái phone không hỏi gì, hỏi bữa nay chùa có gì lạ không? Bộ muốn có chuyện lạ lắm hả? Mà người ta nói đâu có. Ủa sao kỳ vậy, tôi nghe khác à. Cho nên mình á, ít có khi nào mình tưới cái thiện. Cho nên cái câu trong kinh là theo tự tánh làm lành là nhắc mình đưa cái đi theo cái thiện đó. Cho nên nó nhiều khi á, mình sống với con mình á, mình phải để ý cái tánh nó từ nhỏ, để mình tìm cách mình điều phục nó. Từ nhỏ là mình thấy tánh ích kỷ nó lộ ra. Chị nó tới lấy đồ chơi mà nó giật lại nó đánh. Từ nhỏ thôi, mới có vài tháng tuổi, một tuổi mà nó đã có cái tánh đó. Mà cái thằng này mà nó đòi cái gì mà không được, nó đập đầu, nó làm dữ làm thượng lên. Cuối cùng mình phải đưa con nít ai dạy cái đó, mà tại sao nó vẫn có cái đó? Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên Phật mới nói là cái tánh, cái tự tánh đó, nó có thiện, nó có ác. Nhưng mà khi nói là chúng ta luôn luôn đưa cái thiện. Cho nên chúng ta viết những câu chuyện tốt, làm nhân quả rồi đó, là để hướng cho người ta đi vô cái nẻo thiện. Quý vị hiểu được chỗ đó ha? Chứ không phải là con người chỉ có tánh thiện mà không có tánh kia. Ai chỉ mình ba cái tật đó đâu, không có cái trường lớp nào mở hết á. Mà sao con người mình đầy vậy? Không ai mở trường tham, không ai mở trường sân, không ai mở trường si. Nghi mạng gì mà con người có đủ hết. Mà nhất là cái môi trường có thể giúp cho con người sanh khởi cái đó dễ dàng. Có nhiều khi mình cũng... lâu lâu mình cũng indirectly mình dạy con mình nói dối à. Dẫn nó đi shopping mua cái quần trăm, lên xe dặn liền nha, lát về hỏi ba hỏi nói 10 đồng nghe con. Mình rõ ràng là mình đang tưới cái dốc của con không? Rồi mai mốt mà nó đi đâu nó lượm, nó xài của mình bạc ngàn á, nó không nói, nó con xài có 10 đồng. Nó con được nói láo với má nghe không? Cũng giống như mình la đứa con. Con không được nữa nói tiếng Anh ok. Con không được nói tiếng Anh ok. Còn không thì I tell you speak Vietnamese. Được chỗ đó rồi ha. Câu thứ hai. Nếu có một con cá bị sóng biển đánh dạt lên bờ, con cá đã chết, ta có thể đem con cá vào chùa thập phương chiên xào nấu. Ý thầy nghĩ sao? Dạ em không dám nghĩ gì hết. Tại vì nếu mà nghĩ nữa là em có sao mà sao nặng. Không thể nào mà mình phải biết ở đâu chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, mình có quyền ăn, nhưng mà mình phải biết ở đâu để ăn. Chứ như nãy Pháp Hòa nói đó, cái chuyện giận hờn quẹo quọ với nhau là chuyện thường tình của con người. Nhưng mình biết mình đang nổi sân ở trong chùa thì không thể nói những cái lời thô được. Mình đang mang chiếc áo Phật tử, việc làm mình đang gọi là công quả thì không thể nào hơn được cái đó được. Anh có thể gọi là hờn giận nói gì đó, nhưng mà anh biết anh đang ở đâu để nói không? Pháp Hòa ví dụ nè, ở trong những một số hãng không cho đem bài giảng vô nghe nha. Mình nghe những cái nhạc của mình, nghe những bài pháp thoại hãng không cho, thì tự mình phải biết mình đang ở môi trường nào để mở băng giảng nghe. Mặc dù nghe băng giảng không hề có tội lỗi và rất được khuyến khích, nhưng anh nghe bài giảng trong hãng cái người ta đuổi anh, cho nó trời ơi thầy biết không, con nghe giảng của thầy mà bị người ta đuổi á. Mô Phật. Hỏi rồi hỏi sao vậy thầy? Tôi sao tôi biết? anh không biết có sao làm sao tôi có sao được. Quý vị thấy được chỗ đó, mình phải biết chứ, mình phải biết mình đang làm gì ở đâu. Co chào thầy, làm sao có thể tránh xa người xấu hoặc tình huống xấu? Nếu không may đã gặp chuyện xấu, làm sao có thể làm tốt hơn? Làm sao có thể sáng suốt trong nghịch cảnh? Thôi câu hỏi trước đi. Làm sao có thể tránh được người xấu, tình huống xấu? Có những trường hợp mình không thể nào rời cái hoàn cảnh đó được. Ví dụ như mình đi làm, rồi trong sở mình cái bà sếp đó hay là cái người làm chung với mình có rất nhiều những cái tính mà mình không chịu được. Nhưng mà tại vì cái tính đó của họ và mình nghĩ rằng mình không chịu họ được, vì mình nêm nó, mình đặt cho nó cái tên là xấu, nhưng mà người đó không hề thấy đó xấu. Hoặc là mình tự nói rằng tại sao, thôi bây giờ mình quán vậy nè, tôi chỉ chịu đựng người này có 8 tiếng, ông chồng họ chịu họ tới nguyên đời, hay vợ họ phải chịu họ tới cả đời, so với tôi 8 tiếng chẳng nghĩa lý gì. Tôi vô đây đi làm để kiếm tiền và không hề có ý kiếm chuyện. Và mình biết người thường hay kiếm chuyện, cho nên mình càng tỉnh giác làm ít chuyện để cho họ đừng có chuyện để kiếm. Thật sự cuộc đời này chúng ta làm kiểu nào, khi người ta muốn kiếm chuyện rồi thì vẫn có chuyện để kiếm. Nhưng cái quan trọng là chúng ta chánh niệm, chúng ta ý thức chúng ta đang ở đâu, đến đây để làm gì. Và thậm chí người đó là người thân của mình, thì mình cố gắng nỗ lực hồi nãy đó. Cái sự nỗ lực của mình là một tích cực. Tuy nhiên hồi nãy Pháp Hòa cũng có nói, có đôi lúc mình gặp một cái duyên phải ăn rau đắng. Và cái quan trọng là biết ăn rau đắng ở đâu để rau đắng nó được ngon. Cháo nêm mà ăn rau đắng cũng ngon lắm. Rau đắng mà đem nhúng lẩu cũng tuyệt lắm. Cho nên bây giờ người ta dục cho mình một bó rau đắng, thế thì anh cứ suy nghĩ ra rau đắng để làm gì cho nó ngon. Có những trường hợp mình ở trong một hoàn cảnh không cách nào đi được. Bây giờ ở đây, lúc đấy bây giờ anh nỗ lực chuyển hóa như thế nào để anh tiếp nhận hoàn cảnh trong thông dong, trong tự tại. Đó là sự nỗ lực tinh cần của mình. Có nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa gặp cái vỏ dừa, tại vì cái duyên của mình là vậy. Cho nên hồi đó có một chú đệ tử nói: thưa thầy, mùa hè này mình đi đâu chơi? Ông thầy nói: đi chỗ nào không có trời mình sẽ đi. Rốt cuộc chú đệ tử này ở đâu? Đi đâu? Ở một chỗ. Tại vì có chỗ nào mà không có trời, không có dưới bầu trời á. Chú ý ông thầy muốn dạy cho người đệ tử: nếu con thích, nếu con có tâm an nhàn tự tại, ở nhà con cũng tự tại chứ không nhất thiết phải đi chơi. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, mình gọi là đi holiday, nhưng mà thật sự cái holiday của mình nó có khác gì thường ngày không? Tới giờ cái kiếm chỗ ăn, đi hồi kiếm chỗ uống, uống hồi kiếm chỗ xả, ở nhà cũng ăn cũng xả giống nhau, nhưng mà khỏi tốn tiền. Thấy không? Nhưng mà con người của mình thường bị những cái chữ nó lừa, gọi là đi holiday, đi chơi, mà nhiều khi không đi không có chuyện. Đi gần nhau rồi bắt đầu sanh chuyện, tại vì tiền kia không đều. Nhiều khi chưa hề, chỉ là bạn không đi chơi với nhau là không có chuyện gì hết á, mà hễ mà gặp nhau rồi á, đi chơi với nhau rồi á, lát sanh có chuyện. Cuối cùng sau một trận đi chơi đó về không ai nhìn ai hết. Thật ra cuộc đời này nếu mà nói là bất trắc, bất ổn, bất bình, bất an thì ở đâu nó cũng bất hết. Cái quan trọng là mình chuyển hóa và mình mở lòng để mình tiếp nhận. Làm sao đối phó với sự kỳ thị da màu da, stress ở trong công sở? Đây là sự kỳ thị. Ở bên California, ở cái vùng Oakland á, nó có một cái tượng đài, và là một cái tượng đài kỷ niệm các vị có cái công đức xây dựng cái nền tảng tự do, hòa bình vân vân, thì trong đó có Hòa thượng Nhất Hạnh của mình được chính phủ Mỹ chọn làm cái tượng đài của, ở trong số những vị đó. Trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma, Phật giáo được hai vị, mà đặc biệt người Việt của chúng ta có Ngài Nhất Hạnh. Và có một em bé, nó chỉ có 10 tuổi thôi, nó da đen, nó cũng được chọn ở trong đó. Chẳng qua là nó có một bài thơ rất hay, mà bài thơ rất đơn giản. Bài thơ như thế này, Pháp Hòa không nhớ hết từng chữ, nhưng mà cái ý thôi nha. Người Mỹ khi họ ở trong nhà, da họ trắng. Khi họ ra nắng, da họ đỏ. Đại khái là họ đổi màu da liên tục tùy theo cái môi trường, cái thời tiết. Còn chúng tôi ở trong mát da vẫn đen, ở ngoài nắng da vẫn đen, ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi da cũng đen. Thế thì tại sao họ gọi chúng tôi là da màu? Quý vị hiểu được câu cái bài thơ đó không? Mình là da trắng, có khi đổi thành da đỏ, da cam, da vàng do nắng, do thời tiết. Còn người họ đã một màu da đen rồi, thì họ ở hoàn cảnh nào da họ vẫn đen. Giống như mình vậy nè. Nếu mà nói đúng hơn á, đối với người Mỹ, mình là người ngoại quốc, tại vì mình nước ngoài mình vô đấy. Nhưng mà đa số mình không kêu mình là người ngoại quốc, mà mình kêu họ ngoại quốc không à. Quý vị có thấy được điều đó không? Lâu lâu vô chùa nói: con anh ngoại quốc anh tới. Mình kỳ thị thấy rõ. Thấy cái anh nào mà lá xá đi tới, cái anh xì á, xì tới. Xì thì cũng có tốt có xấu, chứ đâu ai cũng xì bẹp hết đâu. Thế đại chúng, là thật sự ra cái sự kỳ thị trong cuộc sống này ai người ta cũng đang khuyến khích, nhưng mà cũng khó mà chúng ta hoàn hảo được. Bởi vì cuộc sống con người nó rất phức tạp, nó rất phức tạp. Bởi vì vậy cho nên tại sao chúng ta có những cái chương trình hướng dẫn, hay là những chùa, những nhà thờ, những đạo giáo có mặt trong cuộc đời này, chẳng qua là chỉ hướng dẫn con người giảm dần những cái đó, được phần nào hay phần đó, chứ khó mong mà hết được. Thôi thì bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy đó. Mình bây giờ ở trong một cái hoàn cảnh là mình phải đi làm trong một cái nơi mà mình cần tiền để mình sống, nhưng mà mình không may, không đủ duyên gặp ở một cái môi trường mà người ta dễ thương mà đa phần là người ta kỳ thị. Thế thì mình phải sống như thế nào giảm đi cái mức độ kỳ thị của họ. Ví dụ không bao giờ nói tiếng Việt trong công sở. Có những công sở cấm không được nói những thứ tiếng của mình mà chỉ thuần là tiếng Anh. Nó có cái sự công bằng ở trong đó. Mình ở cái mức độ đó, phải không? Thành thử ra ví dụ như á, mình ở cái, cho nên á, có nhiều nơi có bà thấy hay nè, mình là người Việt nhưng mình để cái bản chùa không thể nào chỉ thuần túy là tiếng Việt, cũng phải có một cái gì tiếng Anh để cho người ta thấy rằng mình qua đây mình vẫn hội nhập được với đời sống của người ta. Mình để cái gì cho người ta đi ngang, người ta biết mình là cái gì. Chứ chính bản thân mình cũng tạo cho họ một cái sự nghĩ rằng mình kỳ thị. Mình không hề có một cái gì tiếng Việt cho họ hết. Cho nên chính bản thân mình cũng vậy. Ví dụ như giờ mình thích ăn mắm, đừng đem vô chỗ mấy người Mỹ mình ăn. Nó kệ đó, tôi thích ăn, đâu có được. Mình đi vô hãng Mỹ mình ăn làm thì mình phải ăn cái gì mà người Mỹ người ta dễ chịu. Mình lên máy bay đừng có sức dầu. Trừ trường hợp mà không thể nào kháng cự được thì cái trường hợp đó khác. Nhưng mà có thói quen là cứ lúc chút mở cái chai dầu để mũi rồi người khác ta khó chịu thì mình giảm cái đó đi. Cho nên có đôi lúc ấy, mình cũng phải hiểu người ta kỳ thị vấn đề nào để mình giảm cái đó, để cho người ta giảm nói. Thành thử ra mình cũng có cách để mình giảm người ta bằng cách là mình hiểu người ta đang kỳ thị về vấn đề gì. Ví dụ người ta kỳ thị mình là da màu thì không thể đổi màu da được rồi. Nhưng mà người ta có thể kỳ thị cái cách sống của mình, do cách ăn của mình, cái cách behave của mình có thể thay đổi. Cái câu này nè: Phật dạy đời là bể khổ, với kinh nghiệm tu hành nhiều năm, xin Thầy chỉ dẫn cho Phật tử có thêm sức mạnh tinh thần, thể chịu đựng hóa giải phiền não mà đi hết con đường nhân gian. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ là biển gì? Qua hết đời là biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Đời là biển khổ, qua hết biển khổ thì kêu qua đời. Như vậy câu này là ý Pháp Hòa muốn nói gì? Nghĩa là ngày nào mình còn sống trong đời này thì mình còn vẫn bơi lội trong biển khổ. Có cái bài thơ này: biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, rốt cuộc cùng chung bể khổ thôi. Bây giờ quý vị đang là người chèo thuyền trong quyển đời, gọi là quý vị thuận gió đi. Pháp Hòa là người bơi nghịch gió, nghĩa là không ở đời, cạo đầu vô chùa tu. Nhưng mà thủy chung, dù nghịch gió hay thuận gió, chúng ta vẫn ở trong biển, biển khổ. Người tu nó có cái khổ của người tu, người đời nó có khổ người đời. Mình không là cái người public thì mình cũng là người bình thường, cái tự nhiên mình cũng khổ của cái bình thường. Mình là người của công chúng thì mình cũng có cái khổ của người công chúng. Cho nên cái anh là ảnh làm ca lẻ đó, ảnh cũng khổ của ca lẻ, mà ảnh làm ca sĩ ảnh cũng khổ của cái người ca sĩ. Đã là ca rồi sĩ lẻ cũng giống nhau, chung rốt cuộc cùng chung bể khổ thôi. Cho nên cái câu nói nghe vui nhưng mà thật sự ra là chân lý là đời là bể khổ, hết qua hết biển khổ là qua đời. Nghĩa là khi nào chúng ta chấm dứt cuộc sống này, nói như vậy đừng có tự giận nha. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng ngày nào chúng ta còn sống. Bây giờ nè, nói đơn giản thôi. Còn ăn không? Còn ăn là còn khổ. Tại vì ít khi nào mình ăn theo cái bình thường. Ăn là phải lựa món, mà còn lựa món là còn cực. Mà thậm chí cho dù không lựa món cũng phải làm ra món để ăn. Hiểu không? Còn ăn là còn làm, và còn làm là còn chịu khó. Xin lỗi, ăn xong nó không chịu, nó tè re cũng khổ, nó cứng ngắc cũng khổ. Rốt cuộc hễ mà nó cứ ngắt kiếm thuốc uống vô cho nó tà re. Mà lỡ nó tà re kiếm thuốc uống vô cho nó cứ ngắt. Mình uống nước 2 tiếng sau trả. Tuy rằng phải trả nhưng mà vẫn phải uống. Tại vì uống để mình mượn, mượn để rồi trả. Cuộc đời này là cả một cuộc đời mượn trả. Thở vô là mượn, thở ra là trả. Cuộc sống của mình không bao giờ chấm dứt sự mượn trả. Cho nên đừng có chán đời, tại vì đời không có gì để chán. Tại vì nó vậy rồi chán gì nữa giờ. Phải không? Thành thử cái quan trọng là mình chấp nhận cuộc đời chứ không có chán đời. Mà chấp nhận cuộc đời là mình sẽ yêu đời. Tại vì đời không có gì đáng yêu. Đời cũng không có gì đáng yêu mà cũng có gì đáng chán. Cái quan trọng là mình chấp nhận thì mình yêu đời. Có nhiều khi mình yêu mặt này, mình chán mặt khác. Ôi thì cũng giống như mình coi phim vậy thôi. Không có cái thằng ác sao nó hiện lên thằng thiện. Mà cái thằng mà đóng cực ác thì thằng thiện nó mới cực thiện. Nó đóng mà cái vai mình ngồi ngoài này mình nghiến răng mình ghét nó. Nó chết đâu chết khúc cho rồi. Nhưng mà nó đi ra nó rất là vui. Tại vì nó đóng vai phản diện mà đóng rất tài tình. Đóng để cho người ta phải ghét nó. Vậy thì cái người mà làm khổ mình cũng chưa chắc là người đó không tốt. Thôi thì mình nhận họ như Bồ Tát nghịch. Tại giờ có họ cho mình biết là lúc họ không làm khổ mình hạnh phúc là gì. Cho nên cái thật sự ra không có cái trường lớp nào mở giờ là dạy đời hết. Mà mình nói người ta nói dạy đời nữa không tốt. Nhưng mà cuộc đời dạy mình rất nhiều thứ. Không có trường lớp nào dạy đời, nhưng mà đời lại dạy mình nhiều thứ. Có phải vậy không? Cho nên á, đừng có chán đời, đừng có bi lụy. Nhưng mà nếu mà người nào yêu đời quá cũng không tu được. Cứ bình thường đi. Hãy gặp lúc nào mà nghịch duyên thì là biết nghịch. Tôi đang đối diện với một cái cảnh nghịch. Và tôi đang lèo lách để đi vào cái cảnh nghịch. Quý vị thấy bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình đi trên đường gặp một cái đoạn đường kẹt xe. Lui không được, tới không được, quẹo trái quẹo phải không được. Cuối cùng làm gì? Ở đó mà nhích nhích. Cũng sẽ tới thôi. Quẹo nào cũng được, lui cũng được. Thì cứ nhích nhích mà đi tới. Tại cuộc đời lúc nào nó cũng đi tới. Anh vui con cũng đi tới. Anh bực bội cũng đi tới. Tại sao không ngồi đây để đi tới cho vui vẻ? Có những Phật tử Cali á, lái xe trên đường về rất là stress. Tại vì kẹt xe và rất nhiều công việc nghĩ tới. Ngày nào cũng stress. Một tiếng về, một tiếng đi. Có được mấy cái MP3 của các thầy giảng rồi. Từ đó về sau hết stress. Thật ra là cũng stress đó. Nhưng mà ở một hình thức là mình xả cái stress này để mình focus vô cái kia. Mình focus vô cái mình thích, cái mình quên cái kia. Đâu phải nghe vậy rồi cái xe nó thông đâu. Nhưng mà tại mình quên cái vấn đề kẹt xe để mình enjoy cái này. Quý vị thấy cái chỗ đó không? Thôi thì kinh nghiệm là không có trường nào gọi là dạy đời. Mà nhiều khi mình nói người ta nói ê đừng có dạy đời nghe. Không cần dạy đời mà đời dạy mình rất nhiều thứ. Người đa tình và người vô tình lãnh đạm. Không nhiều tình cảm ai tốt hơn? Ai đỡ khổ hơn? You give me hard time. Hồi xưa có một ngôi chùa Việt Nam có câu đối này nè. Thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Cái người thoát tục là cái người cốt cách của tiên. Gọi là thoát tục tức tiên cốt. Đối lại bên này là đa tình thị Phật tâm. Tâm Phật vốn nhiều tình. Như vậy thì con người có rất nhiều tình. Nhưng mà cái tình không có lụy. Mình phải có tình nhưng mà không có lụy. Ví dụ như quý vị thương thầy cần chứ, không thương sao tới. Nhưng mà không có lụy. Lỡ mình chào thầy, thầy không thấy cũng ok. Tại mình làm xong chuyện của mình rồi là chào thầy. Thầy thấy mình không thấy cũng không có buồn. Tại ông cũng có 2 mắt thôi chứ không có 10 mắt đâu, ông nhìn 10 hướng. Mà nếu mà ông nhìn 10 hướng đâu, thầy không đoan chánh ngồi láo lia. Đó, cái kiểu gì mình nói nó cũng được hết. Như vậy thì thưa đại chúng là tình là tình, nhiều khi không mà có. chỗ nào cần có tình thì có tình, chỗ nào không cần tình. Không cần tình nghĩa là không cần tình bi lụy, chứ không phải là thờ ơ lãnh đạm. Cái người mà sống tình cảm đa tình á, không đa tình để có gặp ai cũng thương, thương mà để dính mắc thì cái đó mới khổ, còn thương mà không có dính mắc thì làm gì có khổ. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không, không có, vậy mới chì. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Mình yêu riêng mình mới khổ. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Cho nên á, đời tôi cô đơn, tại vì mình yêu một người rồi mình muốn người đó yêu mình, cho nên người đó không yêu lại mình thì mình mới cô đơn, phải không? Cho nên nếu mình không có một cái dính mắc thì không bao giờ có cô đơn. Chớ rờ cái có, chớ mó cái không, tháng ngày thông dong cùng không với có. Tại vì những cái chỗ nào cần mình thể hiện thì thể hiện, chỗ nào không cần thể hiện, không thể hiện mà không phải không có tình, có tình mà không thể hiện. Giống như một người cha thương con, nhưng cha không, người đó cha không có gì ào ạt thể hiện như người mẹ. Cái tình thương của người cha như cái thông đứng vững, vẫn rì rào có tiếng cho mình. Nhưng mà tình của người mẹ là sóng biển ào ạt dồn dập. Tình yêu của người cha là những cái tiếng cây thông đứng vững, chỉ tỏa ra những cái tiếng xào xạc khi gió lay. Quý vị thấy được cái chỗ. Cho nên không ai hơn ai đâu. Ủa nữa hả? Thỉnh đại hồng chung niệm Phật hoặc trì chú đại bi có được không? Thưa đại chúng, là cái chuyện thỉnh đại hồng chung là một cái nghi thức của các chùa thuộc về Bắc Tông, tức là các chùa ở bên Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, chứ còn ở thời Phật không có cái đại hồng chung. Nhưng mà mục đích cái chuông đó thỉnh để làm gì? Để nhắc nhở mọi người trở về với thực tại, sống tỉnh thức, ý thức vô thường. Cho nên cái người thỉnh chuông á, nếu mà thỉnh hết trong cái thời kinh, ví dụ mình tụng kinh tiếng đồng hồ đó, thì cái người đó ta ngồi ta thỉnh chuông ta làm gì trong khi ta đó? Lâu lâu ta điểm tiếng, mà trong khi người ta ngồi điểm như vậy đó, người ta vẫn tụng kinh. Một là người ta theo chúng, ta tụng nguyên thời kinh, rồi lâu lâu ta điểm. Còn nếu người ta không có làm gì hết, đại chúng không có tụng kinh, một người ngồi đó thỉnh đại hồng chung buổi sáng không có giờ kinh, họ ngồi họ tụng kinh, họ trì chú, họ niệm Phật, lâu lâu họ điểm một tiếng đều được hết. Chứ không có thể nào ngồi thỉnh chuông mà trơ trơ không có gì hết. Nghĩa là khi mình thỉnh chuông là lâu lâu điểm một tiếng, rồi trong khi mà thời gian trống đó mình làm gì? Tâm mình vẫn chú ý chánh niệm, mượn lời kinh, mượn một bài thần chú để mình giữ chánh niệm cho mình, chứ không có sao cả. Câu cuối cùng, nếu có thể giúp lời khuyên cho các Phật tử tại chùa hôm nay, xin thầy cho biết thầy sẽ có lời khuyên nào cho Phật tử có mặt hôm nay. Vậy nãy giờ nghe cái gì? Trời ơi, nãy giờ tôi gần 2 tiếng tôi nói hỏi khuyên gì nữa. Thôi bây giờ chỉ có một lời khuyên là giờ ăn đến rồi. Thôi thì trước khi chúng ta chấm dứt, thì để cho đại chúng có một niềm vui trọn vẹn, chúng ta cùng hồi hướng. Và sau đó
vì sáng nay thì sư cô chủ trì mới nhắc Phật tử là phải yêu cầu thầy hát một bài mới được, tại vì lâu quá thầy mới đến lớp, người ta thua là không phải đến quài nữa, hát một bài mới được.
Bây giờ cứ À, bây giờ mình chấp tay hướng trước nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.